Thế bây giờ chúng ta phải về với ông tiên tri Daniel này. Thì nếu không thì quên mất. Mời các anh chị lấy sách Daniel. Vì thời giờ không có nhiều và vì các anh chị cũng đã chia sẻ ở trong nhóm, cho nên tôi không có ý để phân tích từng câu từng đoạn cho bằng là tôi cung cấp một cái nhìn tổng quát về sách Daniel và gắn vào cái bố cục tổng quát đó là một vài gợi ý. Các anh chị và các bạn đã chia sẻ với nhau về sách Daniel thì chắc thấy rõ lắm. Cái cuốn sách này nó có hai phần chính. Phần thứ nhất là Daniel với các vua ở Babylon, tức là phần mà chúng ta đọc hôm nay đây. Và phần thứ hai là từ chương 8 cho đến hết. Thế bây giờ chúng ta tập trung vào phần thứ nhất. Phần thứ nhất này gồm 6 câu chuyện. Khi ta đọc ở sách Daniel thì nó không có theo thứ tự như vậy. Nhưng để cung cấp cho các anh chị một cái nhìn tổng quan đó, thì tôi sắp xếp lại cho nó dễ nhớ thôi. 6 câu chuyện ngắn. Mà những câu chuyện này nó thuộc hai thể loại. Thứ nhất đó, là những chuyện kể về lòng trung thành. Ở chương 1, chương 3, chương 6. Và thứ hai là những chuyện kể về sự khôn ngoan. Ở chương 2, chương 4, chương 5. Bây giờ thứ nhất là những chuyện kể về lòng trung thành. Chẳng hạn như ở chương 1, chúng ta mở ra thì thấy trẻ em Do Thái tại triều đình vua Nabucodonosor thử thách về thực phẩm. Phải không? Được ăn thức ăn thức uống của nhà vua, nhưng mà không chịu ăn. Không ăn mà vẫn khỏe, vẫn thông minh. Không những như người ta mà lại còn hơn người ta nữa cơ. Ở đây chỉ có một ghi chú rất nhỏ thôi. Khi nói về cái chuyện thực phẩm đó, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến của ăn, mà phải thấy ở đây là vấn đề văn hóa. Dân của Chúa lúc đó nằm dưới sự thống trị của đế quốc
La Mã.
Đế quốc ông vua gì? Nabucodonosor. Và Daniel cùng với các bạn bị lưu đày ở bên Babylon. Người ta muốn áp đặt cái văn hóa của họ lên người Do Thái. Mà thực phẩm là một trong những nét văn hóa đó. Chẳng hạn bây giờ đó, chúng ta là ăn thịt heo thoải mái ấy gì. Nhưng mà anh chị em Hồi giáo người ta có ăn không?
Không.
Mình ăn thịt bò thoải mái ấy gì. Người Ấn Độ người ta có ăn không?
Không.
Văn hóa chứ không phải chỉ là chuyện ăn uống. Cho nên ở đây phải thấy đó là sự áp đặt của văn hóa ngoại giáo lên người Do Thái. Thế thì người ta chống lại. Rồi cái chuyện kể kế tiếp về lòng trung thành nó ở chương thứ 3. Ở chương thứ 3, ở trong này có chuyện về lò lửa. Ba người thờ phượng Chúa nhưng mà lại bị
quăng vào lò lửa.
Đẩy vào trong lò lửa. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, kể cả cái chết, còn hơn là phải thờ lạy tượng vàng, thờ phượng thần linh ngoại giáo. Và chúng ta nhớ là cái thánh thi, thánh ca của Azaria này đó là thánh ca vẫn được hát trong giờ kinh sáng Chủ nhật thứ nhất. Rồi đến câu chuyện kể về lòng trung thành thứ ba, thì nó ở chương thứ sáu cơ. Chương thứ sáu, Daniel ở đâu? Ở trong hầm sư tử. Mấy ông quan ném Daniel vào hầm sư tử. Thế nhưng mà Daniel không chết. Và ngược lại thì chính những người tìm cách hại Daniel lại gặp đau khổ. Đấy là những chuyện kể về lòng trung thành ở chương 1, chương 3 và chương 6. Rồi thứ hai đó là những chuyện kể về sự khôn ngoan của Daniel. Trước hết là ở chương 2, Daniel giải mộng cho nhà vua, giải thích những mầu nhiệm mà các pháp sư của nhà vua không biết được. Chỉ có Daniel giải thích được thôi. Cái chuyện mà giải thích chiêm bao này làm chúng ta nhớ đến ai nhỉ?
Giuse.
Giuse. Có phải thánh Giuse
không?
Không phải. Giuse. Ông Giuse ở trong Cựu Ước á. Nhiều người công giáo mà cũng lộn lung tung rồi. Giuse trong Cựu Ước á. Đó là ở chương 2. Rồi đến chương 3 đó là thị kiến về một thân cây vĩ đại. Mà cũng chỉ có một mình Daniel có thể giải thích cái thị kiến này. Và cuối cùng thì những gì mà Ngài giải thích đã trở thành hiện thực. Rồi thứ 3, ở chương thứ 5, đó là những dòng chữ viết ở trên tường. Và tiên tri Daniel cũng giải thích ý nghĩa của những dòng chữ đó và rất thẳng thắn loan báo hình phạt dành cho nhà vua. Đó là cái nhìn tổng quát về phần thứ nhất sách Daniel mà hôm nay các anh chị và các bạn đọc. Thế khi đọc như vậy thì chúng ta cứ thấy chương này sang chương khác thôi. Tôi có ý sắp xếp lại thành hai phần: chuyện kể về lòng trung thành, chuyện kể về sự khôn ngoan, để chúng ta thấy nổi bật lên cái hướng ở trong phần thứ nhất này là gì.